Nhà báo Hàn Ni lại dẫn luật liệt kê các chiêu thức trốn thuế thông qua quỹ từ thiện, gọi bà Hằng là người tâm thần. Mới đây, nhà báo Hàn Ni lại gây chú ý với bài phân tích dài nhắm vào quỹ từ thiện của bà Phương Hằng, thậm chí còn tiếp tục gọi bà là tâm thần. Các kiểu trốn thuế thông qua quỹ từ thiện như thế nào? Những hợp đồng do người tâm thần ký được xử lý như thế nào? Hôm nay, tôi giải thích pháp luật các câu hỏi mà nhiều người quan tâm như sau. 1. Theo thông tư 96/2015, các khoản chi ủng hộ địa phương, chi ủng hộ các đoàn thể và tổ chức xã hội, chi từ thiện sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Phải ủng hộ qua quỹ nhà, chứ ủng hộ qua tài khoản các nghệ sĩ thì không được khấu trừ đâu. Theo đó, doanh thu trừ chi phí trừ các khoản đóng góp nhân 20% bằng số tiền thuế nộp cho ngân sách. Từ đó có các rủi ro trốn thuế thông qua quỹ từ thiện. Ví dụ, cách thứ nhất, công ty DN tham gia lập ra quỹ HH, rồi sau đó yêu cầu các đối tác thuê đất, trả tiền nước, trả các chi phí vào quỹ HH. Khi đó, quỹ xuất phiếu thu thì các công ty vẫn được đưa khoản tiền này vào chi phí được trừ, giống như thanh toán qua công ty DN. Nhưng ngược lại, khi số tiền thanh toán đó không chuyển vào công ty DN, thì DN không có số thu, sẽ báo cáo lỗ và không phải nộp thuế. Cách thứ hai, các công ty thuê đất sản xuất, ước tính có lãi được 100 đồng, nhưng để trốn thuế nên bắt tay với quỹ, chuyển hết khoản lãi 100 đồng đó vào quỹ để không phải nộp thuế 20% cho nhà nước, rồi sau đó rút lại tiền từ quỹ. Cách thứ ba, các công ty ở nước ngoài, nếu muốn chuyển tiền về Việt Nam thì chuyển ủng hộ vào quỹ, sau đó quỹ rút đi thực hiện các nhiệm vụ khác ngoài hoạt động của quỹ hoặc tặng cho người thân không đúng đối tượng. Đó là lý do Nghị định 93/2019 buộc các quỹ phải khai báo tài chính với cơ quan cấp phép, cơ quan thuế. Tại điểm G khoảng 2 điều 8, nghị định này còn quy định cụ thể. Hàng năm, quỹ có trách nhiệm công khai các khoản đóng góp trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31 tháng 3 để cộng đồng giám sát. Có nghĩa là có nhận đóng góp là phải công khai, chứ không phải có kêu gọi từ thiện mới công khai đâu nhé. 2. Về việc người có giấy chứng nhận tâm thần vi phạm pháp luật thì xử lý thế nào? Người bị tâm thần thì không phải chịu trách nhiệm hình sự vì không đủ tư cách chủ thể tham gia quan hệ pháp luật, nhưng vẫn xử các đồng phạm khác bình thường nhé. Tuy nhiên, giấy giám định thường chỉ có giá trị 6 tháng, nên sau đó có thể bị giám định lại. Nếu vẫn tâm thần thì cơ quan tố tụng, công an, tòa án, viện kiểm sát có quyền ra quyết định điều trị bắt buộc đối với bệnh nhân tâm thần, có hành vi gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội. Về những hợp đồng mà người bị tâm thần ký với tư cách CEO thay mặt pháp nhân thì hợp đồng đó vẫn có hiệu lực vì có con dấu và CEO đó được pháp luật công nhận trong giấy đăng ký kinh doanh. Hơn nữa, đối tác không có lỗi vì không biết người ký là người bị tâm thần. Do vậy, nếu có gây thiệt hại thì hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, công ty thuê CEO tâm thần phải chịu trách nhiệm nếu có thiệt hại do người tâm thần gây ra. Về mặt cá nhân, những gì người tâm thần ký với tư cách cá nhân sẽ bị vô hiệu do không đủ năng lực chủ thể. Hôm nay nhiều thôi, mời các bạn coi clip để lận lưng vài tình huống trong cuộc sống, biết đâu sẽ đụng phải thì biết chừng mà ứng biến. Và ngày trước, nhiều dân mạng phát hiện ra nhiều sự sai sót nhầm lẫn về thông tin của các em bé được quỹ trái tim Hàn Hữu tài trợ phẫu thuật trong những năm qua. Các sai sót này không chỉ xảy ra trong một trường hợp, mà thông tin của nhiều bé được tài trợ phẫu thuật điều trị đều có những sai sót về ngày tháng hoặc thông tin cha mẹ. Cụ thể, nhiều em bé có tên và ngày sinh khác nhau nhưng lại có hình chân dung giống hệt nhau. Đó là trường hợp của bé NHAN sinh ngày 1 tháng 1, 2012 và NBN sinh ngày 1 tháng 1, 2013. Không chỉ có chung một hình chân dung mà ngày sinh của các bé cũng cách nhau tròn một năm. Một sự trùng lặp tương tự giống như trường hợp trên chính là bé TLDT sinh ngày 1 tháng 1, 2011 và bé NMT sinh ngày 1 tháng 1, 2010. Không chỉ trùng hợp thông tin giữa các trường hợp nhận được tài trợ phẫu thuật mà cư dân mạng còn phát hiện ra nhiều điểm sai sót về ngày xuất viện và nhập viện của một số bé. Ngay sau khi những thông tin về sai sót hồ sơ được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao, đồng thời nhiều người đặt nghi vấn liệu những sai số trên phải chăng là do sơ suất trong quá trình nhập thông tin của các bé vào hồ sơ hay không. Ở thời điểm hiện tại, không ít người đều lên tiếng mong bà Nguyễn Phương Hằng sẽ xác minh và lên tiếng nói rõ về những số liệu không chính xác trong hồ sơ các bệnh nhi đã được quỹ từ thiện Hàn Hữu tài trợ phẫu thuật.